Nhật Từ thì được biết là năm 2018 này, dịp Tết này thì Giáo hội Phật giáo đã có một cái quy định mới về việc cho Phật tử đốt vàng mã. Thì sau cái mùa rằm tháng giêng vừa rồi thì mình nhận thấy là Phật tử có tuân thủ cái điều này hay không, và với quan điểm của mình thì mình thấy có ủng hộ cái việc này không ạ?
Tôi thì không có dịp đi hết 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc, nhưng thông qua sự thông báo của báo giới đó thì tôi đánh giá là công văn 31 Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành vào ngày 12/2/2018 là có những hiệu quả nhất định. Vấn nạn đốt giấy vàng mã trong khu viên nhà chùa đó chủ yếu xuất hiện ở một số chùa miền Bắc, Bắc Trung Bộ và các chùa người Hoa tại Sài Gòn cũng như là trên toàn quốc nói chung. Còn các tỉnh ở miền Nam á, thì tình trạng đốt giấy vàng mã là rất ít. Vì vậy thì vẫn còn đó một số ngôi chùa chưa có thực hiện đúng theo tinh thần của công văn 31. Thì tôi cho rằng đó là điều rất là đáng tiếc. Nguyên do chính yếu là do tăng ni làm chủ trì không quyết định, không quyết liệt trong việc bài trừ mê tín dị đoan. Mà vốn là để các tập tục đó là ngược lại với văn hóa của Đạo Phật. Lẽ ra thì công văn 31 của giáo hội đó phải ban hành nhiều năm trước rồi. Càng sớm chừng nào thì càng đỡ cho quần chúng chừng đó. Nhưng dù sao thì cái hiệu ứng domino tích cực nhờ báo giới khai thác đưa tin thì nhiều tăng ni bắt đầu nhận ra rằng đó việc đó xảy ra trong chùa của mình đó, thì mình phải chịu trách nhiệm. Và lỗi là do tăng ni không hướng dẫn chánh tín cho các Phật tử, cũng như là không hướng dẫn cho quần chúng bá tánh thập phương á, hiểu sai về cái việc mà quan tâm đến người quá giảng đó, thì trở thành là hiểu đúng. Thì khi mà có hiểu đúng thì người ta không sợ nữa, mà không sợ nữa thì không ai vô lý đến độ là quy đổi tiền thật trở thành giấy vàng mã để mà đốt tiền. Và cái tác dụng thật thì không có, nhưng mà hậu quả thật á về vấn đề tốn kém tiền rồi gây ô nhiễm môi trường đó là nó trở nên rất là hoang phí. Cho nên tôi cho rằng là hiệu ứng domino là có thật, và giá trị của công văn đó đang có những cái chuyển biến rất tích cực trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam nói chung. Và tôi rất mong rằng đó những người quản lý đền miếu quán vốn không thuộc về cơ sở tôn giáo của Phật giáo cũng nên là tìm hiểu về công văn 31 của giáo hội, rồi cũng lắng nghe cái cách giải thích về cái tác hại của việc đốt giấy vàng mã mà Phật giáo chủ trương, mà nếu thấy đúng thì nên hưởng ứng theo. Thì tôi tin rằng đó nó sẽ tạo ra những cái giá trị tích cực cho các mùa lễ hội nói chung và cho các cái dịp và cúng lễ cũng như là cúng dỗ người thân mình nói riêng.
Thì có bên cạnh đó cũng có một số ý kiến là cho rằng việc mà Phật tử đỡ lỡ đến chùa và đã lỡ mang vàng mã đến chùa đốt rồi thì nhà chùa có nên tạo một cái không gian nào đó để những người mà họ đã lỡ mua như vậy thì họ có một cái nơi đốt an toàn, hay là suy nghĩ của thầy là thầy sẽ lý giải như thế nào để cho cái người Phật tử đó hiểu ?
Quan điểm của tôi đó, dầu có lỡ mang đến, nhà chùa cũng không nên tiếp ứng cho phép họ đốt. Vì bản chất của sự đốt giấy vàng mã là tiêu tốn tiền thật, gây ô nhiễm, hoàn toàn vô ích cho người chết. Thì thay vì cho phép họ đốt á, thì hãy giải thích cho họ rằng việc làm đó là nên quy đổi thành cái hành động nhân đạo từ thiện có lợi ích cho nhân sinh. Thì tôi tin rằng là khi mình có giải thích đúng thì quần chúng sẽ hưởng thôi. Tôi nói ví dụ như chùa tôi, chùa Giác Ngộ, nhiều thập niên qua là không có đốt giấy vàng mã. Và khi mà mình không cho phép đốt giấy vàng mã và giải thích rõ cái tác hại của nó đó thì quần chúng có mang đến đây đâu, và nếu có mang thì họ cũng mang về. Khi mà họ đã được hướng dẫn mang về thì từ đó về sau họ sẽ không có mua nữa, để không dẫn đến cái tình trạng là lỡ mang đến rồi thì phải cho phép làm luôn. Và cứ như thế thì cái tục này đó sẽ sống mãi, sống dài, sống dở trong đời sống sợ hãi của người dân.
chia sẻ một vấn đề khác thì trong những cái ngày đầu năm thì cũng có một số hình ảnh là các Phật tử đến chùa hoặc là đến những nơi tôn nghiêm thờ tự thì lại ăn mặc chưa có đúng, thì với quan điểm của thầy thì thầy nghĩ như thế nào về việc này, và khi thầy bắt gặp những hình ảnh đó thầy có trực tiếp giải thích và nói để cho những cái người Phật tử đó họ hiểu không?
Tôi rất lấy làm tiếc đó. Văn hóa y phục Việt Nam đang bị xâm thực bởi văn hóa y phục của phương Tây. 70 năm trở về trước, tức là trước thời kỳ xã hội chủ nghĩa, thì trên toàn nước chúng ta thấy là đi đâu đàn ông là áo dài khăn đóng, phụ nữ đó thì áo bà ba, áo tứ thân, áo dài truyền thống, nón lá, nón quay thao và chít khăn trên đầu. Nhìn từ góc độ thẩm mỹ đó thì tôi cho rằng đó, nếu mai phù hợp với cơ thể đó, thì nó tạo ra cái nét rất là duyên dáng, và truyền thống y phục này đó là nó không làm cho người ta phải gọi là bài cơ thể ra để thu hút người khác và xem đó như là cái nét đẹp. Đang khi nền y phục phương Tây đó trên nền tảng của tự do, mà tự do có hướng nụ cái tôi, cho nên đó, việc ăn mặc xuyên thấu, mặc hở hang, mặc váy ngắn, mặc đầm ngắn đó, nó tạo ra cái phản cảm về văn hóa, nhất là người mặc nó đó có mặt ở tại các cơ sở tôn giáo và đặc biệt đó là đạo Phật vào mùa dịp Tết. Thì chùa tôi có cái bảng ghi rõ là nơi tôn nghiêm không mặc hở hang, xuyên thấu, quần sọt, váy ngắn. Nhưng mà vẫn có một số người họ lỡ từ nơi làm việc đi về thì sẵn là ghé sang chùa để lại Phật. Thì khi mà tôi gặp á, thì tôi giải thích, nói họ là không nên, và hạn chế họ, không cho họ vô trong địa Phật, họ có thể đi trong khuôn viên chùa. Thì khi mà họ được cảnh báo như vậy đó thì về sau họ sẽ không có như thế nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là thà lời thật mắc lòng, để cho quần chúng ý thức được rõ đó, việc đi lễ Phật là được tĩnh tâm, thì mình cũng nên đảm bảo được cái sự tĩnh tâm của những người xung quanh và nhất là những người đứng sau mình. Thì bây giờ mình cứ thử hình dung đi, một chị em nữ mặc quần sọt hay là váy ngắn, rồi ngực thì hở hang, nếu lại Phật á, nha, mà Phật mà đang còn sống đó, thì Phật cũng nói thôi, mời chị đi chỗ khác để chị đừng có làm phiền cái cặp mắt của tôi. Còn những người đứng sau người phụ nữ đó sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thay vì lại Phật để nhìn thấy Phật mà lại trước mắt là nhìn thấy cái người phụ nữ hở hang đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là việc ăn mặc hở hang, dĩ nhiên đó, về luật pháp nó là cái quyền tự do. Nhưng mà chúng ta cần phải nâng cao ý thức văn hóa, nhất là văn hóa tôn giáo, để chúng ta không tạo cái sự não loạn tâm ở những người khác khi chúng ta có mặt tại một ngôi chùa. Và văn hóa y phục Phật giáo đó đã từ lâu rồi. Khi Phật tử đến chùa tham dự ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, tĩnh tâm, là luôn luôn mặc áo tràng. Chẳng những là ăn mặc kính đáo mà còn mặc áo tràng để tạo ra tính đồng phục. Thì rất tiếc bá tánh đi chùa đó thì chưa quen với tập tục này. Thì cũng không sao, miễn là ăn mặc kính đáo thì nó vừa đẹp cơ thể, và nhất là người nữ là tôi cho rằng đó, càng kín đáo cơ thể chừng nào đó thì nó tạo ra sự thu hút giới tính chừng đó. Còn chị em mà ăn mặc quá hở hang và nghĩ rằng là nó tôn vinh nét đẹp của mình đó, thì nó chỉ thu hút cái sự chú ý về giới tính thôi, mà thường sự chú ý đó là nó tạo ra cái nhận thức tiêu cực về hưởng thụ ở người khác giới phái, chứ không tạo ra một cái gì đó tốt lành. Cho nên hiểu văn hóa đi chùa, rồi văn hóa y phục chỗ nào là thích hợp, ở đâu nên mặc cái gì đó, nó sẽ làm cho chúng ta xây dựng cái đền ảnh cao quý và được mọi người quý trọng ha.
Dạ, đó là với những cái Phật tử là người Việt Nam. Vậy thì với những khách du lịch là do mình cũng không thể nào trách vì họ không hiểu được văn hóa của người Việt Nam cũng như là văn hóa về đạo Phật ở Việt Nam, thì đối với những cái trường hợp mà khách du lịch đến chùa như vậy thì sư thầy nghĩ như thế nào, và mình có một cái nghĩ ra một cái biện pháp nào đó để giúp cho những cái người khách du lịch đó họ dễ dàng tiếp thu cái văn hóa của mình ạ?
Chùa tôi đó thì chỉ có khoảng chừng chưa đầy 20 người ngoại quốc đến thăm dịp Tết thôi. Và rất may đó thì các khách chùa của ngoại quốc đó đều ăn mặc rất là kín đáo. Còn ở những ngôi chùa thuộc về các tuyến đường du lịch, không gian rộng thoáng mát, cảnh trí đẹp nhiều đó, thì du khách đó, thập phương thường tới đông. Thì không chỉ du khách Việt Nam mà còn du khách quốc tế. Thì du khách quốc tế thì nữ thì thường mặc quần sọt, rồi mặc váy ngắn, rồi ăn mặc thoải mái, xuyên thấu. Thì tôi nghĩ rằng là chủ trì hoặc là ban quản trị chùa đó nên có những cái bảng thông báo từ ở cổng dọc theo lối đi, và trước cái vị trí chính điện đó nên có các phụng sự viên có áo tràng, rồi có dụng cụ thay thế cho quần, để yêu cầu các khách lỡ đã mặc không phù hợp với văn hóa Phật giáo đó thì có thể che cơ thể của mình lại thì mới được vào chùa. Chúng ta phải mạnh dạn làm như thế. Thì các chùa nên tham khảo cái mô hình tương tự này tại các đền thờ Hồi giáo như ở tại Malaysia, Indonesia hoặc là Dubai. Ai đã từng có đi du lịch bởi các cái công ty du lịch đó, thì ta dẫn đến các cái đền thờ Hồi giáo rất hoành tráng. Thì tại đó nếu là nữ, ngoài cái việc ăn mặc kín đáo từ cổ cho đến cổ chân, thì họ phải được yêu cầu đó là chùm đầu giống như là một tín nữ Hồi giáo. Nếu du khách chấp nhận theo cái quy định đó thì được vào, bằng không thì mất cái quyền được vào. Thì ở nơi thờ phượng tôn giáo, người ta được cái quyền từ chối cho bất cứ một du khách nào nếu không tuân thủ. Là du khách thì chúng ta cũng phải tập làm quen với những cái quy định ở nơi mà chúng ta đến, thì đó là văn hóa. Mà văn hóa đó nó là những cái rất là cao quý, cho nên đó là đừng cái viện dẫn lý do là tôi được cái quyền tự do ở mọi nơi mọi chỗ. Thế là mình tự do ở nhà mình, tự do ở nơi công cộng, tự do ở những nơi cho phép thì được. Còn cơ sở văn hóa thì người ta có những quy định mà khi đến thì chúng ta phải hiểu để thấy rất rõ rằng đây là nơi tôn nghiêm. Tế thì để tĩnh tâm, mà mình cơ thể không trang nghiêm thì đến nơi trung nghiêm là mình không thể nào mà an tâm được. Thì nói gì là những người xung quanh mình chắc chắn là họ sẽ bị nhiễu loạn tâm. Cho nên cũng phải tạo cái công bằng xã hội cho các du khách khác đang có mặt cùng lúc với mình ở tại một cái không gian trang nghiêm.
Dạ, rồi. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Dạ.